Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Quý vị nhìn mặt trăng, đầu tháng 30, 29, 29, 30, mùng 1, mùng 2 là trăng nó mờ phải không? Nhưng mà nó sẽ tỏ sáng dần cho đến ngày 14, ngày rằm 16 nó rực sáng. Có phải không? Phật dạy mình tu cũng giống vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy trụ trì, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là tối thứ hai, ngày 2 tháng 10 năm 2017. Đầy đủ duyên lành, một lần nữa chúng ta được gặp nhau tại chùa Viên Quang thuộc thành phố Cleveland, tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ, là nhân chuyến Phật sự của Pháp Hòa ở tại thành phố Westchester, cũng ở Ohio đây, tức là một thành phố cách đây khoảng 4 tiếng. Thì Pháp Hòa 2 ngày hôm trước đã ở đó để cùng sinh hoạt với quý Phật tử ở đó. Và hôm nay thì thầy trụ trì có liên lạc để về đây sinh hoạt và thăm quý vị tối thứ hai này. Mặc dù là ngày thường, nhưng mà chúng ta cũng cố gắng sắp xếp để có được một buổi sinh hoạt như thế này. Thì đây là một cái tấm lòng của thầy trụ trì thương Pháp Hòa, muốn Pháp Hòa về đây thăm đại chúng. Và đồng thời giờ phút này đây, sự hiện diện của quý vị cũng nói lên được tấm lòng thương mến của quý vị đối với Pháp Hòa. Thì Pháp Hòa xin thành tâm cảm niệm công đức thầy trụ trì cũng như toàn thể đại chúng không có quản ngại một ngày mệt nhọc đi làm đầu tuần, tối hôm nay vẫn tranh thủ về đây để chúng ta được gặp nhau trong một giờ hay hai giờ chi đó, để cùng ôn lại những lời Phật dạy, tĩnh lặng thân tâm để mà mình nuôi dưỡng đời sống tu tập của mình. Xin được tri ân thầy và toàn thể đại chúng. Không biết bữa nay mình mấy âm lịch rồi? 13 âm lịch rồi, tức là chỉ còn có ngày mai là ngày 14, thứ tư là đúng ngày ngày rằm. Thì theo cái truyền thống của người Á Đông chúng ta là chúng ta có lễ Trung Thu. Thì thưa đại chúng, là cái lễ Trung Thu này nó không có nằm ở trong Phật giáo. Thì đúng ra là nó là một truyền thống của người Trung Hoa. Bởi vì sau một cái mùa làm ruộng và người ta sẽ được gặt hái kết quả vào cái khoảng thời gian này, và khi thu hoạch được thì người ta thường nghĩ đến con cái của người ta, cũng là cái lúc mà các em bắt đầu mới tụ trường, cho nên cha mẹ cũng đã có được một số tiền thu hoạch và sẽ mua sắm cho các em quần áo mới, tập vở đi học, bánh kẹo vân vân. Cho nên đối với các em nhỏ, cái mùa này là cái Tết của các em. Tại vì các em được quần áo mới, tập vở mới, bắt đầu một niên học mới, và được cha mẹ mua bánh, mua kẹo, mua quà cáp vân vân. Bởi vì có tiền rồi thì sẽ lo cho con mình. Cho nên chúng ta có cái từ là Tết Nhi Đồng. Tức là Tết Nhi Đồng, tức là Tết của các em nhỏ. Bởi vì đối với nó, cái gì mà nó lạ và nó được treat tốt thì coi như là một cái dịp Tết. Còn đối với cái người đã làm ruộng, khi mà người ta thu hoạch được thì người ta cũng nhớ đến cái ơn của đất trời. Đất trời ở đây á, theo văn hóa của chúng ta, theo truyền thống Á Đông á, chữ đất trời ở đây là gì? Đó là thiên nhiên. Cũng giống như quý vị nói trời đất ơi á, quý vị hay như trời đất ơi là quý vị chẳng gọi ông trời nào hết, Mà quý vị chúng ta thường nói là ý chúng ta muốn nói mọi cái việc thiên nhiên nó đến với mình. Trời ơi đó là một cái từ để chúng ta gọi những cái gì nó thuộc về thiên nhiên. Cho nên chúng ta nhớ tới đất trời, nghĩa là chúng ta nhớ đến những cái thiên nhiên. Một là nói trời thì phải nói nắng, nói đất thì phải nói nắng, nói mưa. Mà nói đất đó là gì? Đó là phương tiện cho các cái hạt giống sinh nở. Cho nên khi chúng ta cảm ơn trời đất, không có nghĩa là chúng ta cảm ơn ông trời ông đất nào, phải không? Mà chúng ta cảm ơn thiên nhiên, mưa nắng, thời tiết. Và khi mà chúng ta gieo hạt giống xuống thì phải nhờ có đất, và đồng thời chúng ta nhờ nắng mưa thời tiết để có thể chúng ta được thu hoạch. Cho nên sau khi mà chúng ta thu hoạch được rồi thì chúng ta nhớ đến đất trời và chúng ta làm cái lễ để tạ. Bây giờ nói tạ thì phải tạ bằng cách nào? Cũng giống như mình nói người con người của chúng ta, khi muốn nói đến cái gì bằng tấm lòng của mình thì chúng ta phải có cái lễ. Cho nên chúng ta gọi là nghi lễ đó. Lễ là bày tỏ cái lòng cung kính của mình. Còn nghi là gì? Là hình thức. Hình thức nào đó để bày tỏ cái lòng của mình thì gọi là nghi lễ. Giống như quý vị có cái quyển nghi thức tụng niệm. Bây giờ muốn tụng muốn niệm mà không biết nghi thức, không có cái hình thức gì để cho mình follow, mình theo hết. Cho nên các tổ quý thầy soạn cho mình một cái vàng. Đầu tiên là nguyện hương, kế đến là đảnh lễ, kế đến là khai chuông mõ tụng chú đại bi. Giờ ăn cho mình soạn sẵn vàng vậy đó. Cái đó là nghi thức, hình thức lễ nghi để chúng ta tụng niệm. Niệm là mình nhớ nghĩ, tụng là chúng ta mở kinh ra, có những bài chúng ta thuộc, có những bài chúng ta chưa. Bài nào mà chưa thuộc phải đọc khắp thì gọi là đọc kinh. Cái nào thuộc rồi nhắm mắt tụng ngon lành gọi là tụng kinh. Cho nên hễ mà cái gì mà chưa thuộc mà mở kinh ra tụng gọi là đọc. Thuộc rồi mà nhắm mắt tụng ào ào, tụng ro ro thì gọi là gì? Tụng kinh. Vậy thì tụng đọc cũng giống nhau, nhưng mà có điều cái là chưa biết, chưa thuộc thì mở kinh, thuộc rồi thì nhắm mắt tụng ngon lành. Vậy thì mình muốn bày tỏ cái lòng mình thì phải có một chút hình thức. Cho nên mới làm cái bánh Trung Thu. Tại sao cái bánh đó bộ Tết ăn không được sao? Tháng 2, tháng 3 không được sao? Phải đợi tới tháng 8 mới ăn. Giống như việc mình thèm bánh tét cứ gói ăn chứ. Nhưng mà hãy thấy cái hình, cái dáng bánh tét là biết Tết rồi. Thấy cái bánh đó xuất hiện thì Trung Thu đến. Cũng giống như ở nước Mỹ, tháng 2 á, mà chúng ta thấy những cái sô-cô-la mà làm thành cái hình con thỏ, những cái trứng thỏ mà nó bán đầy ở các shopping thị trường là biết Easter tới rồi, lễ phục sinh. Rồi khi mà khoảng tháng 11 thôi là chúng ta thấy bán cây Noel, bán những quà cáp thì chúng ta biết Noel và năm mới sắp tới rồi. Bây giờ tháng 10 quý vị sẽ thấy dọc bên đường bán những trái pumpkin, trái bí đỏ là chúng ta biết cái gì tới? Halloween. Như vậy thì khi có một cái gì đó biểu tượng của cái lễ đó nó xuất hiện thì chúng ta biết. Giống như người Phật tử vậy đó. Người Phật tử chúng ta mà hãy thấy đến cái mùa trời ấm ở Việt Nam, ở các xứ ấm nha, hễ mà thấy khoảng tháng 4, tháng 5 mà sen trong đầm rộ nở là biết Phật đản sắp tới. Còn Phật tử mình ngoài này thấy sau một cơn tuyết lá lú lú lên là biết Phật đản, mùa xuân là cái mùa lễ Phật đản. Còn hễ thấy mà trời bắt đầu chuyển hơi lạnh lạnh, lá bắt đầu vàng vàng là gì tới? Vu Lan. Như vậy thì thời tiết nó cũng báo lên một cái ngày lễ nào mà chúng ta đã quy định. Hay là những cái hình ảnh đèn đuốc, bánh trái gì nó xuất hiện ở trong cuộc sống của chúng ta thì biểu hiện lên một cái lễ đó. Cho nên cái lễ này ít nhất nhà nào cũng được vài hộp bánh Trung Thu. Bởi vì cứ sao tặng qua tặng lại chứ biết gì đâu chó. Lễ Trung Thu thì phải tặng bánh Trung Thu, tặng bánh in. À, mà hễ mà mùng 5 tháng 5 là nhà nào cũng vài chùm bánh ú nước cho. Như vậy thì thưa đại chúng, bây giờ chúng ta muốn tạ ơn thì chúng ta phải có cái lễ. Vì vậy mà chúng ta thường làm cái bánh, bánh vuông và bánh tròn. Bánh vuông và bánh tròn. Bánh vuông là tượng trưng cho mặt trời, bánh tròn tượng trưng cho trái đất. Nhật nguyệt, à, xin lỗi, gì đó, mặt trời, bánh vuông là mặt trời, là tượng trưng cho ánh sáng, tượng trưng cho mặt trời. Còn tròn là trời đất, trời đất. Ngay cả khi chúng ta làm bánh dày, chúng ta làm bánh dày, chúng ta làm bánh chưng, chúng ta làm bánh tét, cũng để biểu tượng những cái ngày lễ như vậy. Thì bây giờ muốn nói lên cái ơn thì chúng ta phải có cái biểu lộ. Cũng giống như quý vị đến con xin cung kính Phật, thì giờ muốn cung kính Phật thì phải làm gì? Phải bày tỏ cái lòng cung kính bằng một cái lạy, hai cái lạy, ba cái lạy. Như vậy thì lễ Phật là để chúng ta bày tỏ cái lòng biết ơn của mình đối với Phật. Vì Phật là người thầy đã chỉ dẫn cho mình, đã chỉ dẫn cho mình cái con đường mình tu tập để mình chuyển hóa cái đau khổ, tạo cái hạnh phúc trong đời sống của mình. Nhờ vậy cho nên á, chúng ta có đau khổ mà chúng ta biết chuyển hóa, chúng ta hận thù mà chúng ta biết làm cho nó tự lui hay nó giảm. Quý vị thấy hôm nay đọc tin ở tại Las Vegas, trong một cái buổi sinh hoạt ngoài trời, có một cái buổi trình diễn văn nghệ ngoài trời, tập hợp 22.000 người, 22.000 người trong cái buổi trình diễn hôm nay. Có một người đàn ông 64 tuổi đứng ở trên một cái khách sạn đối diện lại, ở cái tầng thứ 32, 35 gì đó, rỉa súng xuống bắn xả vào số người 22.000 người đó, và chết mấy trăm người. Và khi mà cảnh sát tìm tới nơi thì ông đã tự vẫn chết. Và tung cái cửa phòng đó ra thì trong cái phòng đó ông có 10 khẩu súng. Thì như vậy thì có thể ông mang một cái bệnh tâm thần hay là một cái hận thù gì đó đối với ai. Thậm chí trong cái nhóm người đó chẳng ai để ông ghét cả, nhưng mà có lẽ trong cuộc sống này ông gặp những cái khổ đau, những cái bất trắc hay cái gì đó mà nó hiểu. Nói chung thì ông cũng là một nạn nhân của tham, của sân, của si. Tham sân si là tam độc. Mà hễ mà con người nào mà bị ba cái này nó chi phối, nhỏ thì khổ nhỏ, lớn thì khổ lớn. Ví dụ như á, người ta nói móc mình câu, bằng cố tâm hay vô tình, đối với cái người mà ta tu khá chuyện nhỏ, nhưng mà đối với mình nó chuyện bự à. Mắc gì nó móc tôi, tôi ăn uống gì ăn hết của nó, sao nó móc tôi? Thầy thử ra nhiều rồi xong mình để cái câu đó trong lòng. Hoặc là nhiều khi mình chỉ nghi ngờ người đó nói thôi chứ cũng chưa chắc nữa. Rồi do cái si mê, si nó là mê lầm á, mình không thấy cái đó, mình không rõ được cái đó, rồi mình cứ ôm mắt cái đó hoài, lâu ngày làm thành cái hận, cái sân. Rồi bây giờ hễ cái si mà nó có thì cái sân nó có, nó phối hợp thêm nữa làm cho mình tham. Tham này không phải tham gì mà tham trả thù, tham trả đũa. Đó. Cho nên cái tham nó nhiều dạng tùy theo cái si. Hễ si lớn thì tham lớn, si lớn thì sân lớn. Như vậy thì cái gốc khổ của chúng ta là si mê. Mà chúng ta học Phật, nghe Pháp, tụng kinh, niệm Phật, làm tất cả mọi cái hình tướng trong đời sống hàng ngày bằng một cái nghi thức đó để làm gì? Để chúng ta tỏa dần, tỏa sáng dần ra mà lu mờ. Quý vị nhìn mặt trăng đầu tháng 30, 29, 29, 30, mùng 1, mùng 2 là trăng nó mờ, phải không? Nhưng mà nó sẽ tỏ sáng dần cho đến ngày 14, ngày rằm 16 nó rực sáng. Có phải không? Phật dạy mình tu cũng giống vậy. Người tu của mình giống như ở trong 30 mùng 1 vậy đó. Nhưng mà phải tu riết, tu ráo. Việt Nam mình kêu là tu riết tu ráo. Tu riết là tu sao? Tu riết là tu liên tục, không dừng nghỉ, mà tu ráo là đến cái chỗ rốt ráo. Tu riết tu ráo. tu hoài mà Phật còn nói ví dụ trong kinh đó, tu cũng giống như thổi kèn vậy đó. Mà hễ mà giận hơi không đủ, không liên tục, tiếng kèn không kêu. Cho nên đưa cái kèn vô miệng mà thổi là phải thổi hết sức, thổi tận cùng để tiếng kèn nó phát. Người tu mà tinh tấn cũng giống như người thổi kèn. Cho nên mình tu mà mình ở trong cái trạng thái từ cái tối dần dần ra sáng. Đó là một ý mà Đức Phật đem cái mặt trăng ra Phật dạy chúng ta. Còn nói theo bài kinh khác á, cái người tu là cái người từ tối ra sáng. Mình ở trong cái chỗ khổ mà. Nhiều khi mình ở chỗ, thí dụ Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ mình ở ngay thành phố Las Vegas. Là quý vị nghe cái thành phố đó là thành phố gì? Không có ban ngày ban đêm, đèn rực sáng. Nhưng mà nếu mình không có biết được, tiền của mình đi làm cực khổ lắm, mà mình cứ đi vô bóng tối, thì người đó là từ sáng, ở trong chỗ sáng nhưng mà vẫn ở chỗ tối. Ở cái chỗ rực đèn nhưng mà không rõ thì vẫn ở chỗ tối. Mà không chừng từ cái sáng ra cái vô cái tối cũng có. Cho nên cái người mà mình, ai trong chúng ta chưa từng khổ đau? Ai trong chúng ta mà chưa từng gặp những cái hệ lụy? Nhưng mà cái đặc biệt của người học Phật là tỉnh, không để cái khổ đau hệ lụy nó làm trở thành ra một cái điểm chính mà nó trì trệ, nó làm khổ mình. Pháp Hòa ví dụ, sáng ra mình bỏ quên một cái gói thức ăn đi làm, đi nửa đường rồi. Bây giờ thì không thể, vì hễ mà mình quay trở lại là trễ. Tại vì một là trễ làm, mà hai là kẹt xe, trễ lại càng trễ. Thôi bây giờ vì việc làm, vô trong đó mình nhịn cũng được, hoặc là mình kiếm gì mình mua mình ăn, chứ không vì cái một chút đó mà quay trở lại. Phật ví dụ trong kinh đó, mình mà không khéo giống như một cái người mà cầm một nắm đậu. Cầm một nắm đậu mà lỡ rớt một hai hạt đậu, tiếc một hai hạt đậu đó, thì đành để nguyên nắm đậu xuống đất rồi đi lượm mấy hạt đậu đó lại. Quý vị có thấy cái hình ảnh giữa mấy hạt đậu rớt và nắm đậu trong tay thì cái nào hơn? Nhưng mà mình nhiều khi tiếc mấy hạt đậu lại để xuống. Vậy thì mình để xuống là cũng đồng với mình rớt mấy hộp rồi. Nhưng mà mình sẵn sàng để nắm đậu xuống để đi lượm mấy cái hạt đậu mà mình tiếc mà nó đã rớt. Thì cái mà Phật muốn nhắc chúng ta, Phật cũng là một người như mình chứ có khác chi đâu. Nhưng mà Phật hơn mình ở cái chỗ là Ngài thấy cái đó một lần rồi Ngài tỉnh. Các bậc Bồ Tát, các bậc mà xuất trần, người ta hơn mình ở cái chỗ là một lần thôi, là một là không dính, mà hai là lỡ dính vào rồi người ta không bao giờ dính nữa. Cho ngày xưa có hai vị thiền sư đi ngang một cái chuyến, một con đò, thấy bên kia có cái người đang chài cá. Thì ông này ông chài được một cái rổ cá rồi, thì có một con cá nó lúc lắc, nó cưỡng ấp làm sao nó nhảy ra được khỏi cái lưới đó. Thế thì một vị thầy mới vỗ tay khen con cá đó. Thì cái ông thầy thứ hai mới nói, có gì đâu hay. Thì ông sư huynh ông mới nói, huynh chưa hiểu ý tôi. Ông chỉ nói vậy thôi, ông nói vậy đó. Đi một lát sau thì cái ông này mới nghiệm cái câu đó, tại sao sư huynh mình nói mình như vậy. Ông nghiệm ra một hồi, ông lợn cảm ơn sư huynh khai thị. Khai thị cái gì? Con cá mà chưa nhảy vào thì có chuyện gì để nói? Con cá mà nó lỡ nhảy vào đó rồi mà nó tìm cách nó phóng ra được, nó hay lắm. Cho nên ông khen. Thì tất cả chúng ta chưa dám nói là mình không nhiễm, hay là chưa bao giờ nhiễm, mà mình đã từng nhiễm, Và bây giờ mình đang tìm cách để làm gì? Để thanh. Đối với nhiễm là thanh. Thanh là mình làm cho nó trong sáng hơn. Cho nên tại sao mà Phật ngồi trên hoa sen, Bồ Tát ngồi trên hoa sen, thậm chí người Phật tử chúng ta mỗi ngày gặp nhau cũng phải chắp tay hoa sen. Vì đây là một cái sen để chúng ta chúc nguyện cho nhau, cầu cho anh mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút sống được như sen, ở trong trần mà không nhiễm, ở trong bùn mà rạng ngời. Cho nên mình chắp tay nữa. Nếu nói về cái ấn thì đây là một cái ấn, ấn phổ lễ. Vì khi mình lễ một lạy xuống là mình nguyện mang một cái đảnh lễ này trùng khắp tất cả. Còn nếu mà nói về cái ấn này là cái hiện tại, đây là một cái chắp tay, là chắp tay của một đóa sen để trong lòng này và chầu chúc cho nhau sống trong trần nhưng mà giảm đi được những cái nhiễm để mỗi ngày mỗi tọa. Cho nên Phật đứng trên hoa sen, ngồi trên hoa sen, đi trên hoa sen. Vì sen là một loại hoa ở trong bùn mà không nhiễm. Mình bây giờ đi làm, đi học bất cứ ở đâu, đôi khi chúng ta cũng sẽ gặp những khó khăn, những hệ lụy. Mà cái quan trọng là chúng ta đừng để cái đó, nó là một cái điểm chính để gây khổ cho mình. Mà khi khổ mà không biết chuyển rồi, lâu ngày cái khổ nó chồng chất. Mà khi nó chồng chất rồi thì sao? Chúng ta sẵn sàng làm những gì đó để chúng ta gọi là trả thù rửa hận, để chúng ta gọi là thù đời và hại đời. Cho nên những cái người mà người ta như cái ông Mỹ trắng này, ta biết tên ổng rồi, thì có thể ổng bị một cái hận thù gì đó mình không hiểu, nhưng mà mình vẫn thương ông, và ông là một nạn nhân của si mê. Cho nên trong cuộc sống của mình, cho dù mình có tu mà mình không có rõ được cái đó là mê đó, thì không chừng mình ngay ở trong cái chỗ giác mà mình vẫn mê. Cũng giống như là mình bố á trời buồn ngủ rồi, thì người ta đánh trống rần rần, người ta cười rầu rộ mà mình vẫn ngủ. Thôi bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, bữa nào mà mình tham dự 2 ngày tu, 3 ngày tu nha, rồi tu từ 5 giờ sáng cho tới 10 giờ đêm ha, mệt quá trời quá đất, lên ông thầy ông nói gì ông nói, mình nhắm mắt mình ngủ mất. Ở trong chỗ ồn náo người ta đang nói chuyện, rồi có người vỗ tay, có người hát, rồi có người cười, nhưng mà mình vẫn ngủ ngon lành. Mà mình nói ví dụ vậy. Cho nên nhiều khi mình mê rồi thì ở trong cái tỉnh, trong cái sáng mình vẫn không sáng. Cho nên mình có thể quán chiếu về mặt trăng để mình tự nhắc mình, à mình ráng tu như trăng ha, từ tối dần dần ra sáng. Rồi cái thứ hai, mặt trăng nó mọc vào ban đêm, tỏa sáng ban đêm. Cũng như vậy, cái người tu của mình và cái người mà người ta có được cái định tĩnh là nhờ người ta có vắng lặng, không có ai ồn náo, vắng lặng nội tâm chứ không phải là đi. Dĩ nhiên là mình thích cái chỗ yên tĩnh là đúng rồi, vì cái đó là cái môi trường để nuôi dưỡng sự thanh tịnh của mình. Nhưng mà quan trọng hơn hết vẫn là sự thanh tịnh của nguồn tâm. Tâm mình mà tịnh rồi thì mình ngồi đâu cũng có thể tịnh. Nhưng mà mình chưa đạt tới chỗ đó thì mình cần gì? Cần môi trường. Ví dụ như quý vị, hồi nãy có một vị viết cho qua tờ giấy, tại sao con về chùa con tụng kinh con dễ chú tâm hơn là con về nhà? Vì cái ở chùa nó là cái môi trường. Ví dụ như giờ trong chùa là môi trường là có Phật nè, có chuông, có mõ, có thầy hướng dẫn, có đại chúng tụng cho mình dễ đi theo lắm. Còn á, con nít mà nó có chạy rần rần đi nữa, ôi nó không con cháu mình chứ mình cũng chẳng quan tâm. Nhưng mà về nhà rồi nó hơi khó hơn. Về nhà là tivi nè, tiếng mở cửa nè, điện thoại reo nè, cháu mình nó chạy, mà nó là cháu mình mà nó chạy cái mình đang tụng vậy, ê đừng chạy con, đừng có phá con, đang tụng. Nhưng mà rồi cũng ngó nó một cái, Thậm chí mình ngồi mình tụng kinh mà gặp cái đứa nhỏ mà nó bò bò nó chạy, mình sợ nó té, cái nhiều khi dục chuông dục mỏ dục dùi chạy tới ẩm đứa nhỏ lại ngồi đây với bà con. Cho nên cái ở nhà đó, cái sự chi phối nó cũng dễ hơn, là tại vì nó là của mình, nó là của mình. Ví dụ như ở nhà mà đang ngồi tụng vậy cái nhớ trực lại nãy phơi đồ mà sao giờ ngó ra thấy trời mưa cái đứng dậy quơ đem quần áo quơ, nó dễ chi phối lắm. Thậm chí là tụng kinh mà hễ mà cái còn sợ cầm cái điện thoại để kế bên, rồi hễ mà tiếng chuông mà nó reo cái ngó cái số của ai vậy, rồi cái số là người nào mà không bắt là thôi kệ nhắm mắt tụng tiếp, nhưng mà cũng bị chi phối một chút là ngó một cái rồi. Nhưng mà hễ mà gặp cái đúng cái số phone mà cái người mình đang trông đang đợi đang chờ đang muốn thì làm sao cầm cái phone lên, chị lát em gọi lại chị nha, em đang tụng kinh tụi phải báo cáo cho ta biết cái vậy. Còn ở chùa thì không thể, tại không, thậm chí nè lên tụng kinh lúc nào trong chùa cũng gọi kêu gọi đồng bào đồng Phật tử hợp tác chặt chẽ tắt dùm cái phone, nhưng mà hình như thế nào cũng lọt lại một hai người không tắt. Tại sao không tắt? Vì không biết tắt. Tội nghiệp nhất là mấy bác nhà mình, trời ơi móc cái phone ra là 7 plus. iPhone 7 plus, nhưng mà không biết tắt. Cho nên cái ánh sáng mặt trăng là nó mọc vào ban đêm, nó tỏa sáng ban đêm. Cái người tu của mình cũng vậy, muốn trợ duyên cho cái đường tu của mình phải sự yên tĩnh. Nếu mình chưa thuần, ví dụ như mình lên tụng kinh yên tĩnh, mình muốn ngồi thiền cũng phải chỗ yên tĩnh, chứ chỗ mà ta hát gần gần khó lắm. Tại vì sao? Tại vì thế nào tâm mình nó cũng chi phối. Thí dụ như mình thuộc cái bài mà cái bài hát nhà nàng ở cạnh nhà tôi vậy đó, mà khi nào mà mình ngồi thiền mà thí dụ xa xa một hai căn nhà ta đang mở cái đó nghe, mà mình nghe cái đó là tâm mình nó tát liền, bởi vì mình thuộc cái lời đó, mình thuộc cái nốt nhạc đó. Mà người ta mở karaoke người ta nói nhà chàng ở cạnh nhà tôi, cái mình phóng nó hát lộn mà. Đó phải nhà nàng chứ sao nó hát nhà chàng ta. Cái gì mà nó ở trong người mình là mình hay bị phóng, bởi vì mình nghe mình có cái căng đó, rồi cái tiếng cái mình nó phóng mình nhảy. Vì vậy cho nên mình ở một cái chỗ tĩnh lặng đó, dễ cho mình giúp cho mình tĩnh lặng dễ. Vì cái môi trường Pháp Hòa, ví dụ như người Phật tử mình đi tụng kinh vậy, mình quý vị thấy bây giờ mà quý vị mà đông cái tụng kinh mà có tiếng mỏ, quý vị tụng cũng ăn nghiệp hơn. Tụng kinh mà không có tiếng mỏ cái là bắt đầu nha, người trước người sau người nhanh người chậm. Vậy thì cái tác dụng của tiếng mỏ là gì? Là một phương tiện để hướng dẫn đại chúng mình tụng cho ăn rập với nhau và giữ cái nhịp tụng đều đặn với nhau. Và chúng sanh mình là thích nghe tiếng, thích nghe cái tiếng, cho nên có cái tiếng này cái tự nhiên mình thấy cuộc thời kinh nó cũng hay. Chưa nói là linh là lắc là tán tụng gì đó, nó làm cho mình phấn khởi, mình chú tâm nó dễ. Còn nói đến đó, ở trong cái chỗ càng khó khăn thì chúng ta càng phải cẩn thận chừng mực tỏa sáng, chứ không có nên gọi là gì hấp tấp vội vã. Pháp Hòa ví dụ tự nhiên có một người nào đó tới nói với mình, chị chỉ cần đưa tôi 200 thôi, hay là 200 ngàn, đầu tư 3 tháng thì chị lấy 1 triệu, mà chị không cần làm gì hết, chị cứ đưa tôi đi đầu tư thôi. Rồi mình nghe ham quá cái mình nói dạ vậy hả, mỗi một phần vậy 200 ngàn thôi, tôi còn 600 mà tôi hùng 3 phần. Ta đưa ta cảm ơn, mình đưa 600 ngàn ta chỉ cần mất 6 phút, ta khuyến mình cái mình đưa 600 ngàn cái ta đi luôn. Mình nghe cái lợi cái mình quên tỉnh, Cho nên đó, cái gì mà nó càng dễ đến với mình, hấp dẫn mình đó, khoan từ từ. Cho nên một cái mình học là vậy nè, cái chuyện gì nó đến với mình đó, khoan trả lời yes. Dạ, để cho tôi xin một ngày hai ngày tôi suy nghĩ, tôi sắp xếp lại. Không có gấp gì mà phải trả lời. Trừ trường hợp phải thật là gấp thì mình phải giải quyết sau đó. Nhưng mà trong cuộc sống của mình, phần lớn để tránh đi cái sự thất bại, sự thất vọng, thì chúng ta nên có một khoảng thời gian để chúng ta tư duy về cái việc đó. Cũng giống như là mặt trăng mà nó tỏa ban đêm, nó sáng trong đêm. Đêm là tượng trưng cho gì? Cái chỗ mà mình chưa rành, chưa biết. Trước khi mà mình muốn đi đâu, mình phải xem bản đồ chứ. Hay mình muốn hứa gì với ai phải coi ngày, coi cái ngày đó mình có hẹn không. Ta mời mình về, dạ được em đi được, tới hồi về đi được. Cho nên mình đều có cái lịch làm việc của mình, thì mình nên để ý là cái ngày đó người ta mời mình, và mình coi cái lịch mình như thế nào. Cho nên cái sự thiền định của mình nó giúp cho mình tĩnh lặng nhiều lắm, để trước khi mình quyết định bất cứ một việc gì thì mình cũng suy nghĩ kỹ trước khi mình quyết định, để mình đỡ dẫn tới cái chỗ thất vọng, thất bại. Cái thứ ba, mặt trăng là một cái vật thể lớn, cái người tu của mình cũng vậy. Mình phải tu từ từ. Tu nó có cái đề mục, rồi từ cái đề mục đó chúng ta dần dần để thành tựu được cái quả vị lớn. Pháp Hòa ví dụ như này. Ví dụ như quý vị là người mới bắt đầu tụng, học kinh, học nghe pháp, rồi quý vị sẽ học cái căn bản nhất, ý nghĩa đạo Phật là gì. Trước hết là mình phải hiểu hai chữ đạo Phật là gì, cái đạo mà chúng ta sắp sửa theo, hay là đang theo hay đã theo. Mình phải hiểu hai chữ đạo Phật. Rồi kế đến là hiểu tại sao phải ăn chay, tại sao phải tụng kinh sám hối. Và muốn kiếm cái đó kiếm ở đâu? Kiếm những cái bài giảng đó, những cái bài đó để kiếm ở đâu? Kiếm ở trong Phật học phổ thông, kiếm ở trong cái quyển gọi là bước đầu học Phật của Hòa Thượng Thanh Tự, kiếm cái bộ Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thiện Hoa, hay là tìm cái quyển gọi là Trái Tim của Bụt, tức là những bài giáo lý căn bản của Hòa Thượng Nhất Hạnh. Hay là có thể chúng ta tìm đọc quyển Đường Xưa Mây Trắng, để chúng ta hiểu được cuộc đời của Đức Phật, cuộc đời của người thầy của mình, và người thầy này đã dạy những gì ở trong cái quyển đó. Vì trong cái quyển đó là những cái bài giảng căn bản. Thậm chí quý vị có thể tìm luôn cả cái quyển Đức Phật và Phật Pháp. Thì khi mà mình học được những cái cuốn đó rồi, mình, cái đó là cái đề mục bây giờ mình cần phải có và cần phải nghiên cứu. Rồi dần dần mình nghiên cứu tới những cái đạo lý cao xa hơn nữa. Để làm gì? Để mình thành tựu được lý sự viên dung, từ căn bản đến cái chỗ cao. Người học Phật không thể chỉ biết lý mà quên sự. Thế nào gọi là biết lý quên sự? Biết được cái nói được cái lý, rồi chấp vào cái lý, thành thử ra rồi ai làm cái sự mình đều che, mình đều cho đó là rườm rà mê tín. Nhưng mà không có sự làm sao nó đưa ra được cái lý? Cái sự nó dẫn tới cái lý. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Trước khi thỉnh chuông phải lấy cái dùi chuông nhịp vô cái chuông hai cái. Đây là sự à? Rồi mình mới nói tại sao cái sự này nè, nó mới bắt cái nguồn cho mình nói cái lý. Cái lý do mình phải nhập vô cái chuông hai tiếng là gì? Là thứ nhất là cái chuông này nó là một cái vật bằng đồng. Nếu mà nó đang ở trong một cái trạng thái tỉnh như vậy mà mình quánh nó vô một cái như vậy là nó rất là dễ bị hư chuông, bể chuông. Cho nên trước khi mình thỉnh nó, mình phải nhập vô như vậy để mình chuyển, mình làm rung động cái chuông này để nó chuẩn bị nó tiếp một tiếng chuông. Cái thứ hai á, là để nhắc nhở chúng ta, cái tiếng chuông mà phát ra như lời nói mình phát ra vậy. Nếu mình chỉ phát ra cái rầm mà mình không có suy nghĩ thì cái lời nói đó có thể làm cho người ta khó nghe, có thể rạn nứt tình cảm, đổ vỡ hạnh phúc. Bây giờ mình phải dừng lại. Hai cái nhịp này là hai cái nhịp để chúng ta dừng lại quan chiếu, tư duy lời nói trước khi nói. Vì lời nói của mình nó có khả năng như một tiếng chuông vang lên. Có những tiếng chuông làm cho người ta tĩnh lặng, mà có những tiếng chuông làm người ta hết hồn, giật mình, đứt mạch máu chết. Có những lời nói làm cho người ta hạnh phúc, an vui, mà có những lời nói làm cho người ta khổ đau. Kể từ đó tình cảm không còn hạnh phúc, đổ vỡ, thậm chí mít lòng với nhau do một lời nói. Vậy thì hai cái nghiệp là sự, từ cái sự dẫn tới cái ly. Ví dụ như mình tạc tượng Phật là một cái một hình tướng là sự, người ta mới nói Phật ở đâu ở trong đó mà lại. Mấy người tu mà mê lầm lắm. À, nếu như mình cứ nghĩ ông Phật đứng trong đó, đó mình hì hục mình lại theo cái lối mê tín là cái đó thật. Nhưng bây giờ cái hình tướng tượng Phật này để nhắc nhở chúng ta, chúng tôi dư biết Phật không đứng trong tượng đó. Nhưng mà chúng tôi biết một điều rằng cái tượng đó là một biểu tượng để chúng tôi hướng cái tâm để chúng ta có cái hướng để chúng ta tu tập. Và cái bức tượng đó là biểu tượng mà. Ví dụ như ở ngoài đời ai mà có cái công cho một cái quốc độ, một cái đất nước nào, người ta tạc cái tượng đó người ta tưởng nhớ. Bất cứ nước nào cũng có những cái bức tượng của những anh hùng của đất nước đó, ta đứng rải rác trong đất nước đó để nhắc nhở dân tộc đó phải hãnh diện vì mình có những cái người, có những người anh hùng như vậy. Ví dụ như Việt Nam mình tạc ngày Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Lê Lai, ví dụ vậy. Hay là ở ngoài Bắc thì ta tạc vua Lý, Lý Thái Tổ, tức là ngày Lý Công Uẩn, người đã mở mang đất nước nhà Lý. Ví dụ, hay là Phật giáo mình thì tạc có tượng ngài Vạn Hạnh, hay những cái vị tổ sư để mình nhớ đến công đức của những vị đó. Vì thì cái tượng đó mình ai biết cái vị đó ra làm sao đâu, nhưng mà tượng mình tạc ra để nói lên công hạnh và học hạnh. Từ cái sự nó dẫn tới cái lý, mà người hiểu được như vậy thì sao? Lý sự đó nó viên tròn. Mà người lý sự, cái lý là cái đạo lý, cái nghĩa. Còn sự là những hình tướng. Mà hiểu được hai cái đó rồi đó, chúng ta không chấp sự mà không mê chấp lý. Lúc nào chúng ta làm cái gì chúng ta cũng biết nguyên nhân mà chúng ta làm, và làm có chừng mực, làm không mê tín, mà thấy ai làm thì không đả phá, vì chúng ta hiểu được cái nghĩa đó. Nhờ hiểu như vậy đó, dẫn mình đi tới một cái chỗ gì, đến cái chỗ hiểu biết trong sáng lớn lao, đại trí, như là một cái mặt trăng nó tròn to lớn vậy. Vì mình có những cái đề mục để mình tư duy quán chiếu. Một cái vị thầy, một cái vị, cho nên Đức Phật dạy có bốn việc trên đời không có thể nào mà chúng ta gọi là coi thường. Một là một thái tử còn nhỏ, tại vì cái ông thái tử đó ổng sẽ trở thành một ông vua, thấy nó nhỏ mà đừng coi thường. Thứ hai là một chú tiểu nhỏ, vì chú tiểu đó nếu mà chú có đại căn đại trí mà được chú được nuôi dưỡng nữa, chú sẽ trở thành một bậc hòa thượng, một bậc pháp sư, một cái người gọi là gì, gọi là pháp khí cho đạo Phật. Cho nên không dám khinh thường một chú tiểu, không khinh thường một con rắn nhỏ, vì con rắn nhỏ mà trong miệng nó có độc, con rắn đâu mà nó lớn lên nó cắn chết người. Cái thứ tư là không khinh thường một đốm lửa nhỏ, vì đốm lửa đó có thể thiêu rụi tất cả. Một cái cây đốn xuống có thể làm được 1000 cái diêm quẹt. Nhưng mà chỉ cần một viên quẹt có thể đốt cả một rừng cây. Một viên quẹt thôi có thể cháy hết rụi cả một rừng cây. Mặt trăng không ai cầu nó sáng, nhưng nó vẫn tỏa sáng. Cái người tu của mình cũng vậy. Đâu có ai cầu mình phải thương xót người ta, nhưng mà tự lòng mình thấy khổ thì từ tâm từ mình phát. Mình thấy người ta mê lầm thì mình tìm cách mình khai ngộ. Giống như con mình, nó hay nói một câu: con không cần má lo cho con. Nhưng mà người mẹ có bao giờ mà dừng sự lo lắng cho con không? Mặc dù nó nói cái miệng nó nói vậy, mà thậm chí bây giờ nó 40 tuổi, nó 50 tuổi, nó có vợ, có chồng, nó có con, nhưng mà người tâm của người cha, người mẹ vẫn chan chúc quan tâm hạnh phúc của con mình. Thậm chí con của con nó không cần quan tâm, mà mình tới nhà nó chơi, mình thấy con nó đói nheo dốc chịu không nổi, cũng đi kiếm gì nấu cho cháu ăn. Con nó mà cháu tôi phải lo. Cho nên cái người quý vị thấy là Phật Bồ Tát thấy chúng sanh khổ chịu không nói. Cho nên mình thấy, ví dụ Bảo Hòa nói ví dụ, giờ mỗi ngày mình ăn cơm đó, mình ăn no, hay là mình có được một bữa ăn no, thì hãy mình nhớ nghĩ tới những người đang đói khát thiếu thốn. Mình được mặc cái áo ấm thì mình nhớ nghĩ tới những người đói lạnh. Nước mà mình uống đó, anytime, anywhere, và thậm chí mình rất phí luôn, nhất là những nước chai. Không biết ở đây có bị cái nạn liên quan mấy cái chai nước chai mà lụng vụng mà thiên hạ uống rồi bỏ nửa chừng đó. Ở đây có bị cái chuyện đó. May là Mỹ có cái chai nước nhỏ nhỏ này nè. Chợ bên Canada hay chưa? Toàn là còn chai nước khoảng gì đó, khoảng nửa lít, không tới, khoảng không cao cao chừng ngang tay. Lấy xong rồi là uống để đầy nhà đầy cửa, phí. Nhưng mà nếu như mà mình quán lại một chút thôi, có những người một giọt nước không có uống. Quý vị coi tivi mà những cái chương trình mà phóng sự ở những cái nước nghèo đó, nước sạch không có uống, mà trong khi đó mình có nước sạch để uống mà uống phí. Thật sự ra Pháp Hòa nói xin lỗi, chứ nước cái nước phong tên của mình mở uống vẫn được bình thường chứ có sao đâu, mà tại mình kỹ quá phải uống nước lọc thì mới được. Cho nên khi mà mình được ăn thì nhớ, mình ăn thì nhớ người đói, mà được mặc thì nhớ người lạnh. Pháp Hòa thì từ hồi nhỏ học rất ít, đi học tiếng Việt ở Việt Nam cũng chậm chờn, không có trọn. Qua tới đây thì học cũng không bao nhiêu, rồi đi tu rồi là càng dốt nữa. Có một cái ngày nào được đi học đâu, không có được đi học trường Phật học, không có được biết cái lớp Phật học ra làm sao hết trơn. Cho nên thấy quý thầy nào mà được đi học có bằng mừng, Pháp Hòa mừng cho cái phước của vị thầy đó. Và thậm chí nếu Pháp Hòa có khả năng và trợ duyên ít nhiều cúng dường cho các thầy mua tập, mua vở, có phương tiện đi học, mình tạo cái phước không chừng đời sau mình được đi học. Thôi đời này dốt quá, dốt hơn me, kêu me dốt à. Dạ, Canada. Thì quý vị cũng thấy rồi, ở hải ngoại này làm gì được có trường lớp đi học, không có lớp trường Phật học gì để đi cả. Cho nên khi mà mình được, mình không được đi học thì mình thấy người đi học mình mừng, ta được cái cơ duyên người ta được học hành, không có ganh. Đại chúng cứ nhớ là cái gì mình không được đó là do cái phước của mình thiếu. Mình đã thiếu cái đó rồi mà đi ganh tị với người khác nữa, mình còn thiếu dữ nữa. Bởi vì mình thiếu được cái mặt vật chất đó mà bây giờ tâm hồn của mình nó thiếu luôn, nó trống nữa, thì mình càng khổ nữa chứ. Ví dụ bây giờ mình thấy người ta giàu mình không được giàu, thì bây giờ mình nghèo gì? Nghèo của rồi. Mà mình nghèo luôn cả cái sự tùy hỷ, cái sự vui cho người khác mà đi ganh. Chẳng những không được giữ cái tâm bình thường mà lại tác động vào trong tâm mình một chất độc. Trong 10 thứ chất độc đó là gì? Đó là ganh, đó là đố kỵ. Cho nên ngoài ba chất độc tham sân si, nó có những chất độc khác: mạn nghi, ác kiến, biên kiến, đố kỵ, ích kỷ, vân vân. Đó là những cái độc. Mà cái độc mà nó độc hại nhất đó là ba cái tham sân si. Cho nên lúc nào mình cũng nói tham sân si. Chứ còn Đức Phật mà nói thì cái phiền não độc tố nhiều lắm. Nghi ngờ cũng là một chất độc. Mà nói tới bỏng sẻn đó, Phật nói năm thứ bỏng sẻn: bỏng sẻn chỗ ở, bỏng sẻn tri thức. Cái gì biết giấu muốn chết, sợ ta biết không? Mà mình giấu chi? Thật sự ra đời này cái biết của mình bao nhiêu? Không là nhiều lắm. Mình tưởng mình tưởng là biết hết, biết thiệt nhiều, mà tới hồi khi mình đi ra rồi mình nghiên cứu, mình tiếp người rồi mình mới biết là trời, cái biết của mình nó chẳng là cái gì hết. Cho nên các tổ hay nhắc mình là càng học càng thấy mình ngu, mà càng tu càng thấy mình dở. Càng học càng thấy mình ngu, càng tu càng thấy mình dở. Mà thật là vậy. Ví dụ bây giờ mình nói là mình biết mớ vốn liếng gì đi, mà tới hồi mình đọc vô trong sách, nghiên cứu sâu rồi, trời ơi, cái mình biết nó chẳng là cái gì, nó là cái lớp vỏ bên ngoài, nó có những cái sâu nữa mình không biết. Cho nên mình phải phát triển cái lòng từ của mình, đề một quán chiếu mỗi ngày, thấy cái gì cũng quán chiếu được hết. Ví dụ như thấy người ta mới vừa sân sẩn mạnh đó, cái lần ra nghe tin ta chết, quán chiếu liền: đời vô thường, phải ráng sử dụng cái cuộc sống của mình, giây phút mình đang sống cho nó đúng, cho nó đáng. Cho thưa đại chúng, nhiều lúc cũng còn mệt, mệt ghê gớm lắm. Vì sao? Một ngày quá trời việc. Nhưng mà Pháp Hòa nhìn lại rằng những cái gì mình đã cố gắng cho người xung quanh mình, họ lợi lạc được từ mình đó, Pháp Hòa mừng. Lẽ ra mình là người vô dụng, vậy mà còn chút hữu dụng cho người xung quanh, mà mình thấy ta vui với cái vô dụng của mình, mình thành phúc. Nó nuôi dưỡng Pháp Hòa ghê lắm. Chung thôi làm gì nói. Nhiều lúc là một tuần bay 4 lần, bước xuống máy bay là làm việc cho tới khuya, từ sáng tới khuya, từ sáng tới khuya, mà ngày này qua ngày đó. Có những chỗ là một mình đóng hết các vai: hoàng thượng của mình, ô xin của mình. Đó là mình hướng dẫn tụng kinh, hướng dẫn ngồi thiền, hướng dẫn qua đường niệm Phật, hướng dẫn hết suốt cái khoảng thời gian đó. Nguyên cái thời khóa đó chỉ có một mình chịu trách nhiệm hướng dẫn. Nội cái lễ quy y thôi, phải quy bằng tiếng Việt, bằng tiếng Anh. Rồi hôm nay tốt tại ở xa phải đi về, ngày mai tốt khác. Mà nếu mình say no là mình mất member. Nghĩa là mình không dám để người nào phát tâm là mình phải lo, mình trợ cái tâm của họ liền, không dám để họ thối thất. Có một chú ở Việt Nam, chú viết cho Pháp Hòa một cái thư: ngày từ xưa đến giờ con không tin Phật trời, không tin thầy bà gì hết á. Vậy mà một ngày nọ con nghe một bài nói chuyện của thầy, và từ đó con cảm thấy con rất thích, và bây giờ con muốn tìm tới thầy để mà thầy giải thích cho con quy y rồi này kia. email lại, mừng quá email trả lời điện thoại cho được, nó qua sẽ thích xe cho chú. Ông trả lời cái mail lại cho mình: con cảm ơn thầy, con chờ thầy. Đêm hôm Pháp Hòa mới phát hiện ra cái mail đó gửi hồi tháng 7 mà giờ tháng 10 chưa trả lời. Trời ơi, nó hối hận nó vô cùng. Mặc dù đêm hôm là mắt mở không lên mà phải ráng mở gõ chỏng từng chữ: Pháp Hòa xin lỗi chú, bữa nay mới thấy cái mail này, Pháp Hòa sẽ tranh thủ để con. Vì mặc dù thí dụ như bây giờ cái vị đó người ta buồn, ta trách mình, có kiểu mà mình họ hứa mà đạo hồi nữa. Nhưng mà cái tâm của Hòa là một người nào mà phát tâm mình phải trân trọng. Cho nên vị nào mà người ta đến chùa được đó, dù người ta bước chân đến chùa một bước một mũi, người ta làm gì không biết, nhưng mà người ta bước chân tới đây rồi mình phải mở tâm mình trân trọng. Biết đâu chừng cái tâm trân trọng của mình lại là cái cánh cửa mở để đưa người ta vào sâu nữa. Mình mới mở cửa thôi hả? Bữa nay làm cái gì đây? Trời, anh mà cũng đi chùa nữa hả? Rồi mình lấy crazy clue mình dán lại mất. Người ta mở cửa không nổi nữa. Cho nên mình thấy một cái bất cứ một, nếu mà cái người mà mình mà chịu khó mình quán chiếu đó, trong cuộc sống của mình mỗi ngày đều có đề mục để chúng ta thiền quán tư duy hết. Thấy người nghèo, người khổ, người sang, người giàu, người hạnh phúc, người khổ đau đều có cách để chúng ta quán chiếu hết. Thậm chí nhìn cái người đó quá hạnh phúc, biết người đó có tạo phước, thì mình phải học nhờ cái phước đời trước nè, phóng sanh nhiều nè, cho nên đời này khỏe mạnh nè, đi đâu ai cũng thương nè. Còn mình đi đâu người ta cũng ghét là biết đời trước không có phóng sanh. Mình phóng sanh cho nên các chúng sanh mình được phóng đó, họ phát nguyện họ nương mình. Cho nên đời này mình đi đâu mà người ta cũng hướng về mình, người ta quy ngưỡng mình, người ta thương mình, đó là đời trước mình có tạo phước với chúng sanh. Cho nên thưa đại chúng, không có cái gì mà không có cái nhân duyên, cái nguyên do. Đời này mình đi đâu mình cũng được người ta thương là biết có nguyên do. Mình thương người ta, thương có mất mát gì đâu mà không thương, nó có lỗ lạ gì đâu. Thấy mọi người mình thương, mà nếu mà không thương được thì cứ giữ bình thường. Còn mình bất thường nữa là mình gặp ta cái mình đổi sắc. Mình gặp người ta mình đổi sắc là mình sống bằng cái tâm niệm của bất thường. Mà bất thường như vậy lâu ngày nó tạo thành cái quả, đời sau tâm tư mình nó không thường. Vì người ta đến với mình bình thường mà tại sao mình lại bất thường? Người ta giàu người ta không có khoe khoe, ta nói mình là tự nhiên mình gặp cái mình tâm mình bất thường nên mình ganh người ta. Thà nếu mình cứ tạo mãi cái nhân không thường thì mình lâu ngày mình thành cái quả bất thường cho. Rồi đời sau thí dụ lỡ mình có một chút phước được giàu đi, thì cái giàu nó không trọn, nó gặp những cái cảnh duyên gì đó làm cho mình mất của mình, tiêu hao. Cho nên đời này được một cái chút có duyên Phật Pháp, mà gặp những người đến với Phật Pháp phải trợ duyên cho người ta, để người ta đến với Phật Pháp trọn vẹn mà đừng cắt đứt. Thấy một người nào phát tâm xuất gia tu, mình không xuất gia được thì mình hoan hỷ tán dương. Hoặc là mình thân với người đó, mình hiểu được cái người đó khó tu ở điểm nào, mình thương ta mình nhắc: em nghe chị sắp đi tu em mừng lắm, nhưng mà chơi với chị lâu ngày em biết cái tánh chị, còn này em nhắc chị vô trong chỗ mà công cộng vậy đó, chị sẽ lỡ gặp thì chị phải nhớ, đừng có để cho cái này nó hướng dẫn. Nếu mình thương người ta mình nhắc: trời ơi, cái bà đó mà tu cái gì, bà đó mà tu thành đó, tôi thế này thế kia, mình nói vậy chứ. Nếu mình thật sự mình thương được người đó và mình thấy được người đó có những khó khăn, thì mình hãy vì người đó mà chỉ cái chỗ đó, cái điểm yếu của họ, để họ quán chiếu và tu tập. Mà mình mở được lòng mình như vậy đó, thật sự ra phước kiếm từ đâu?
phước kiếm ngay trước mắt, mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút của mình, để mình gặp người nào đều là cái cảnh để mình tạo phước hết. Pháp Hòa ví dụ như mình gặp người nghèo không có tiền cho, nhưng mà khởi tâm mong cho họ có đủ cơm ăn áo mặc. Trời, mình nói một câu có mất đồng xu cắt bạc nào đâu, mà mình lại được phước, chưa cho ai hết á mà được chút phước rồi. Rồi gặp cái người thông minh học giỏi, mong cho người đó sớm thành tài để giúp ích cho xã hội, được chút phước. Cho nên nếu mình muốn kiếm phước kiếm dễ dàng, muốn mất phước dễ không? Cũng dễ lắm. Khởi chút ganh hai chút tị. Chứ có một vị hòa thượng mới nhắc mình đó, một chút giận hai chút hờn lận đận cả đời ri cũng khổ, trăm lần xả ngàn lần bỏ, thông dông tất dạ rứa mà vui. Cuộc sống của mình có hai chữ ri với rứa à. Được như ri là tốt, được như rứa là tốt. Một chút giận hai chút hờn lận đận cả đời ri cũng khổ, như vậy cũng khổ đó. Mà nếu mà trăm lần bỏ ngàn lần xả, thông dông tức dạ rứa mà vui, vậy mà vui. Nói theo tiếng miền Nam cho dễ hiểu, vậy mà vui. Cho nên sắp tới ngày rằm, mình nhìn ánh trăng, mình có những đề mục để mình nghĩ về trăng, quán chiếu về trăng và tu tập theo trăng, mặt trăng. Và chúng ta sẽ thấy những cái đó. Phật dạy, Phật dạy mình những cái gì về trăng. Và Phật đưa cái ví dụ mình người tu cũng giống na ná như mặt trăng vậy. Trăng không cần ai phải van xin cầu thỉnh gì nó tỏa sáng, mà trăng vẫn cứ sáng. Người tu của mình cũng vậy, gặp tất cả mọi cảnh không ai cầu thỉnh mình phải làm gì, mình vẫn cứ tỏa. Được cái duyên mà làm việc gì cho ai, cứ làm mà chẳng cần ai nhớ, ai ghi sổ, ai điểm danh gì mình cả. Mà hiểu được như vậy, cái tự nhiên mình tu mình khỏe. Mình tu mà mình nhẹ nhàng, mà không có gì phải rắc rối. Mình ở trong một căn nhà vậy nè, mình nhớ tới những người thiếu thốn. Ta không có nhà ta ở. Thí dụ một cái trận thiên tai vừa rồi đó, một trận ở Mexico động đất nè, một trận ở Việt Nam nè, nước ngập nhà trôi nè, rồi ở Houston nè, bão lụt nè. Mà bây giờ quý vị thấy không, ở Texas đó, thỉnh thoảng có những trận mưa đá mà có những cục nước đá nó to như cái chén vậy đó, rớt xuống một cái là lũng nhà lũng xe chứ đâu phải bình thường. Mà quý vị biết không, một lần như vậy là cái hãng bảo hiểm đền dữ. Vậy thì cái người bảo hiểm mà họ ăn tiền của mình ăn cũng dữ dội lắm. Nhưng mà nếu một trận thiên tai mà tới mà họ đền đó, họ đền cũng dễ dữ dội lắm. Cho mình cũng thấy đôi khi mình trách họ, nhưng mà rồi những cái lúc mà họ đền về là mình cũng thấy tội nghiệp. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng là bởi vì mình sắp ngày rằm có trăng, thì Pháp Hòa nhớ tới trong kinh Đức Phật có nói về những cái đặc điểm về trăng. Và chúng ta có thể lấy mặt trăng ra là một cái đề mục ví dụ để mà sắp tấn lên trên đường tu. Khi mà mình giàu có, mình cũng nghĩ tới những người phú quý, xin lỗi những người nghèo khổ. Có nhiều người, người ta bây giờ từ cảnh nghèo ta được giàu có, nhưng mà ta nhớ những người nghèo, ta thông cảm, ta sẵn sàng người ta giúp đỡ. Cho mình trang rãi cái lòng từ của mình đến tất cả. Hãy đưa cái này nhớ kia, đưa cái này nhớ người khác. Có nhiều em nhỏ nó mất ba, bà nó mất sớm. Mỗi lần mà nó lên chùa là Pháp Hòa thường quan tâm,
thương nó, chăm sóc nó, và thậm chí dặn mấy thầy mấy chú trong chùa phải quan tâm thương nó, vì nó thiếu cái tình cha. Một cái đứa nhỏ như vậy nó rất là cần cái tình thương của mình. Rồi có những vị người ta không có cha có mẹ từ nhỏ, cho nên người ta thấy người khác có cha có mẹ người ta thèm. Mà mình nếu mình là cái người mà tỉnh, thường tỏa sáng đó, thì mình sẽ làm được việc đó trong cuộc sống của mình. Pháp Hòa ví dụ như mình chỉ bưng cái chén cơm lên và mình ăn cơm với thức ăn thôi, chỉ có cái ăn thôi mà mình cũng khó dễ nữa, thì mình có nghĩ rằng cái người nấu người ta làm, người ta đã làm hết sức của người ta chưa? Một mình người ta mà làm 3-4 món, mình chỉ cần ngồi xuống một mình thưởng thức 3-4 món mà món nào mình cũng chê, thấy tội nghiệp quá. Cho nên mình nếu mà mình dừng lại được lúc đó, mình tỏa sáng ra liền, không sao, đây cũng mượn. Cái người nấu người ta còn cực hơn cái ăn, rồi ăn mà kêu cực á. Tôi phải cực khổ lắm, tôi chịu khó tôi ăn mấy món này. Cái người nấu người ta còn cực khổ hơn mình. Cho nên mình trang rãi được cái lòng từ của mình như vậy. Ví dụ như một câu là khi mình đang sống trong hòa bình, hãy nhớ ơn tới các chiến sĩ đang xả thân gìn giữ biên cương bờ cõi. Hay là khi mình đang có được cái quyền cao chức trọng, thì hãy nhớ nghĩ đến những tất cả những chúng sanh nhờ có sự hỗ trợ liên quan mật thiết của họ mà mới có địa vị của mình. Ví dụ như cái ông mà ông làm thị trưởng, ông được có cái chức đó rồi, ông có lãnh lương hàng tháng, mà nếu mà ông nghĩ rằng ôi mấy người trong cái thành phố này là phải nhờ tôi thế này, nhưng mà ông nghĩ chút nữa là nhờ những người trong thành phố này có đóng thuế thì chính phủ mới lấy cái thuế đó mới trả lương cho tất cả những công chức và làm những công việc. Cho nên ví dụ bây giờ mình trước mặt cái chùa Viên Quang mình là con đường mới vừa sửa xong, cả lâu nay là mình đi đường rất là khó, tại muốn vô đây là nó bít đường, nhưng mà bây giờ nó mở đường ra, mình thấy một con đường sạch sẽ bằng phẳng để mình đi. Nhiều đó thôi là mình biết ngoài cái công người làm đường, biết bao nhiêu tiền đóng thuế của mỗi người vô trong đó. Mà không phải một con đường này, mà mình cứ tưởng tượng cả cái nước Mỹ này, chỗ nào hư hao là phải sửa rồi đây. Đó, rồi những nạn nhân hay là những cơn sóng thần bão lụt gì đó xảy ra trong mỗi quốc gia thì người ta phải tiêu hao bao nhiêu cái nguyên vị, đều từ mỗi người đóng góp. Cho nên mình mà có một cái địa vị không phải tự mình có. Cho nên thưa đại chúng, bản thân Pháp Hòa mỗi ngày Pháp Hòa ăn mặc lúc nào Pháp Hòa cũng niệm ơn Phật tử, mà nhà Phật thường gọi là đàn na tính. Đàn na tính thế, không có đàn na tính thế làm sao có mình. Ngày nay xin lỗi, mình được cái áo này mình mặc này cũng phải của mình nữa. Cái áo này là của Phật tử, người ta đi làm cực khổ, người ta dành tiền, người ta may, người ta cho mình mặc. Một đôi vớ mình mang cũng tiền của đàn na tính thế. Một chai nước mình uống cũng của đàn na tính thế. Bản thân mình không hề có cái gì hết. Và chính mình niệm ơn như vậy, cho nên mình trân trọng. Và mình thấy được cái cực khổ của Phật tử đi làm dành dụm để cho mình. Người ta mắc, người ta thương quý mình, người ta mới dành tiền, người ta may cho mình một cái áo, mua cho mình một đôi vớ, cho mình một cái áo lạnh mình mặc, thậm chí đan cho mình một cái nón. Cho nên ở trong phòng Pháp Hòa là ơn từ nhỏ tới lớn, từ lớn, bởi vì không có cái gì của mình cả, không có một cái gì là của mình hết, toàn là của đàn na tính. Vậy thì ngày nay mình được cái gì đó không phải mình được, mà nhờ người khác tác họ cho mình.
Đây ngôi chùa này mình ngồi đây không phải một người, mà bao nhiêu công sức, không phải chỉ tiền không, không phải của không, mà luôn cả công lao của những Phật tử đi làm về cuối tuần hay là ngày thường đi vào trong này để mà để thời gian vào chăm sóc. Thậm chí chùa xây xong rồi mà quý vị vô đây thấy sạch sẽ từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, cũng không phải là không có người làm. Nhưng mà những người đó người ta làm khi mình không có ở đây, người ta làm lúc chiều tối chủ nhật, người ta làm lúc ngày thường nên làm về ta vô đây, hoặc tối thứ sáu tối thứ bảy ta vô đây ta tuôn tất hết, sáng thứ bảy mình vô mình thấy sạch sẽ, cái gì cũng ready to eat. Mình tưởng đâu là ở trển đưa xuống, nhưng mà thiệt sự ra là biết bao nhiêu công sức, chỉ cần quán nhiêu đó, tu nhiêu đó thôi, thì cái ơn mà cái sự, cái lòng từ của mình nó lớn lên. Và thưa đại chúng, lòng từ mà lớn rồi, cái tình thương trong người mình nó lớn rồi, mình giảm đi cái tâm ghét, tâm giận, tâm hờn, tâm trách, tâm móc hay lắm. Mà phải làm chứ, không thể nói, không phải lý thuyết, mà mình phải thật sự mình tu được như vậy. Thôi bây giờ mình chưa thì mình từ từ, giống như trăng mà sáng dần dần, mình chưa phải là trăng của rằm, mình chưa phải là trăng của mười sao. Mười ngày rằm ta kêu là trăng tròn, mười sáu là tròn trăng, tại vì cái trăng mười sáu nó đẹp hơn trăng rằm, hơn trăng mười ba cũng được, trăng mười bốn cũng được. Cảm ơn đại chúng đã đến và tham dự buổi sinh hoạt. Chắc mình xin 10 phút không? Trả lời một vài câu hỏi. Xin mấy phút. Ở đây thì nhiều câu hỏi lắm, nhưng mà bây giờ sợ đại chúng không có thời gian, thì Pháp Hòa xin nói một câu trả lời một câu hỏi trong này. Lại Phật có giảm bớt tội không? Giảm không? Không biết. Thưa đại chúng, trước hết mình hiểu cái lý là khi chúng ta lại Phật là để chúng ta diệt đi cái tâm cống cao ngã mạn của mình, bỏ bớt đi cái bản ngã, cái tôi, cái ta của mình phủ phục, để tượng trưng cho mình buông xả cái ngã. Còn nói về cái sự, có phải là trong giờ phút mình lại Phật là mình đã không, để hễ mình cái hành động của mình đi lễ Phật thì mình sẽ dừng được cái hành động tạo nghiệp. Như vậy thì cái Phật, tượng Phật nó không tha tội cho mình, nhưng mà nhờ cái hình thức lễ Phật đó để chúng ta dừng đừng tạo nghiệp nữa thì tội nó hết. Nhưng mà bây giờ mình ngồi đó mà biểu đừng tạo thì chắc không làm. Nhưng mà nhờ cái câu nói là lại Phật có phước cho nên đi lại, lại một giờ thì bớt tạo nghiệp một giờ. Không, mà ví dụ bây giờ cái người đó họ có một cái nghiệp gì đó, cái lỗi lầm gì đó, mà bây giờ hễ mà họ rảnh là họ làm cái việc đó. Nhưng bây giờ một giờ, một cái giờ phút họ tu một tiếng đồng hồ, họ lại Phật đó, họ dừng cái đó. Cho nên cái câu là tội từ tâm khởi đem tâm sanh. Hồi nãy cái tâm đó, trước đó là cái tâm đó khởi tội đó, bây giờ cái tâm này nó hướng về lấy cái tâm cũng là một hết. Bây giờ lại cái tâm nó tạo nghiệp, bây giờ cái tâm này tạo phước. Cái thân này nè đi tạo nghiệp, bây giờ dừng tiếng đồng hồ đó, lấy cái thân này tạo phước. Phước bằng cách là chúng ta dừng. Cho nên đó là lại Phật á, để mà sám hối, để mà diệt tội đó, là chúng ta dừng cái giây phút tạo nghiệp. Và đồng thời mỗi danh hiệu Phật á, nó mang được cái ý nghĩa tu tập ở trong đó, để chúng ta nương vào đó chúng ta tu. Pháp Hòa ví dụ, có một danh hiệu Phật, Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Phật. Đức Phật này chứa đầy đủ những cái đức của sự vui vẻ hoan hỷ. Chỉ tạng là chứa. Thì bây giờ mình lễ Đức Phật đó xuống là để nhắc mình luôn luôn chứa những điều hoan hỷ ở trong lòng. Hay là nói là cái câu này nè: Nam Mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật. Quý vị có nghe câu này trong Hồng Danh Bảo Sám gì? Du là mình đi, giống như chữ du lịch vậy đó. Nhưng mà phải nhớ là mình phải thiện du, tức là hãy đi cho khéo léo, đến đâu cũng đều làm ra được cái thiện lành. Thiện du bộ công đức nghĩa là mình mỗi bước mình đi tới đó thì phải tạo niềm vui, niềm lành cho chỗ đó, chứ không thể tạo nghiệp. Đó mà mình lại được Đức Phật đó, là mình phát nguyện, là mình học được cái hạnh của Phật. Đó là thiện du bộ công đức. Mỗi cái tới, mỗi cái nơi chốn mình tới. Cho nên á, nếu mình muốn tin rằng lại Phật hết tội cũng được. Nếu mình ở cái mặt hình tướng, cái sự mình nghĩ lại Phật hết tội. Hết cái gì? Hết cái tội mà chúng do tâm khởi. Còn nếu mà những cái tội gì mình đã lỡ làm, mình cũng vẫn phải trả chứ. Nhưng mà bây giờ mình không trả bằng cái khổ đau là trách móc, và mình biết rằng mình đang tiếp nhận những cái gì mà do mình làm, vẫn trả mà tâm mình trong sáng, không còn chấp trước. Có nhiều khi mình nói tôi đói, tôi đâu có làm ác làm tội gì đâu, mà sao giờ tôi phải gặp cái cảnh này. Nhưng mà cái người ta hiểu thấu được đạo lý thì người ta không trách móc. Con người của mình á, có nhiều khi mình nói câu nè: tôi không có tội gì để đi chùa hay là lễ Phật cả. Nó thôi chị đi sám hối với tôi có tội gì đâu mà sám hối. Nhiều khi mình nghĩ mình phải giết người cướp của, hay là mình phải làm gì lớn lao mình mới có tội. Mà thật sự mà nói, trong cuộc sống này, một bước chân, một cái bước đi, một cái lời nói mình, không chừng cũng đã có cái lỗi trong đó. Tội thì có thể chưa. Ví dụ như mình phán cho người ta một câu, ví dụ mình thấy người ta làm một cái điều thiện gì đó, và đấy chị làm, anh làm với cái chuyện gọi là rùi bu, đi chùa lại Phật, đi cung phụng cho mấy người đó, thế này thế kia đó, mình đâu có biết mình đã thối tâm người ta bằng một cách nào. Thậm chí ta làm từ thiện, mình nói một câu: biết tiền có tới tay không mà dư đưa gửi hoài. Mình đâu có hiểu là trong cuộc sống của mình, cái nhẹ nhàng mình đã có làm cái lỗi mà mình thối tâm người ta, và thậm chí mình mở cái tâm nghi ngờ người khác thay vì mình khuyến thiện. Và thưa đại chúng, cuộc đời này cần khuyến thiện nhiều lắm, vì con người thường quên thiện. Ngày hôm bữa Pháp Hòa có nói một câu mà trong sách Nho hướng dẫn: người làm thiện như cỏ mọc trong công viên. Chúng ta không hề thấy trong giây phút nó mọc, nhưng mà lại từ từ nó lớn. Người làm ác như mài dao trên đá, không thấy đá nó mòn, nhưng mà lâu lâu thấy nó lộn. Người làm thiện như một cỏ mọc trong công viên. Thôi đừng nói công viên, chi trước cửa nhà mình thôi. Mình cắt cỏ xong, hai tuần sau cỏ vẫn mọc. Nó nhỏ nhỏ vậy à, nhưng mà nó lớn lúc nào mình không thấy. Người làm ác như mài dao trên một phiến đá, không thấy nó mòn, nhưng mà sẽ thấy nó có cái sự suy giảm. Cho nên nếu mình không muốn lại Phật thì chẳng ai bắt mình, bởi vì Phật, tượng Phật không hề nói mà Đức Phật không hề biểu. Nhưng mà tự tâm chúng ta đi tìm một cái pháp gì đó để chúng ta giảm đi cái đó. Pháp Hòa ví dụ một cái người mà người ta nghiện thuốc thì phải mở những trung tâm cai nghiện thuốc, người đó có lòng muốn cai nghiện thì đi vào trong cái chỗ đó để học những phương cách để mà cai nghiện. Không ai bắt mình, nhưng mà nếu mình muốn cai nghiện thuốc thì tự mình phải tới đó và phải chấp nhận những cái hình thức nào đó để mình được cai nghiện thuốc. Không ai bắt mình lại Phật, nhưng nếu mình không muốn lại thì không cần phỉ báng. Còn nếu mình muốn lại thì mình hiểu được cái ý nghĩa rồi thì mình sẽ lại Phật. Và chúng ta lại Phật trong sáng và biết rằng lại này không phải là lại cái tượng, mà chúng ta đang lại đi một Đức Phật ở trong mình, một cái tâm sáng ở trong mình, và để chúng ta giảm đi những cái giây phút chúng ta tạo nghiệp, tạo lỗi. Câu hỏi kế: phúc lâm chung cầu Phật thì được xóa hết tội, nếu đúng thì đâu cần tu? Không có ai nói với bảo đảm với mình là mình khỏi cần tu, mà chỉ cần mời ban hộ niệm tụng 8 tiếng kia mình siêu hết. Điều đó đúng. Thưa đại chúng, là Pháp Hòa ví dụ như thế này: nếu trong người Pháp Hòa không khỏe, quý vị mang những món ăn rất ngon như là mì xào giò, như là gỏi, vân vân, tới đãi một bữa cơm rất ngon, rất thịnh soạn, nhưng trong người Pháp Hòa yếu bệnh quá, dám ăn mấy món đó không? Quý vị có lòng mang tới ăn cũng không được. Cũng như thế, nếu chúng ta là người thiếu phước, người ta có cho cái phước đó chắc gì mình nhận được đâu. Nói một cách khác, nếu người không có thiện căn nghe pháp, quý vị có mang hàng trăm bài pháp hay đến, người ta vẫn không nghe, bởi vì người ta đâu có tương đồng, tâm người ta không khởi, thì làm sao mình nói bằng người ta tương ứng. Còn nếu mà quý vị thích thì người ta chỉ cần nói là mình tương liền. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, bây giờ hàng ngày đại chúng không hề tụng kinh niệm Phật gì hết, rồi tới hồi sắp mất rồi mời ban hộ niệm tới tụng, mình ngồi mình nghe cái gì vậy? Mình đâu có biết cái gì, tâm mình đâu có giao với cái đó. Nhưng mà bây giờ quý vị thuộc cái câu là quy mạng lễ A Di Đà Phật, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh. Nãy giờ quý vị có đang đọc chung với Pháp Hòa không? Có, là tại vì trong tâm quý vị có cái bài kệ đó. Còn nếu mà quý vị không có bài kệ đó, Pháp Hòa có đọc thì quý vị nghe mà quý vị chẳng biết Pháp Hòa nói gì, nó không có tương. Cho nên hàng ngày mình phải huân tu. Còn ban hộ niệm tới cho mình dù 8 giờ hay là 80 giờ cũng chỉ là trợ duyên trợ lực, chứ họ không đủ khả năng họ đưa mình đi đâu hết. Cái cây mình đã ngã về hướng này rồi nè, cái cây mình từ lúc bình thường mình đã nghiêng về hướng này rồi, thì người ta cưa một cái mà đã ngã về hướng này, chứ làm sao nó quật được hướng khác. Chứ không có cái ban nào đưa mình đi được hết, chỉ có cái ban thôi. Nhưng mà mình cần cái ban đó để làm gì? Để sợ cái giây phút đó mình tinh thần bấn loạn, sự sống chết nó tương tranh và làm cho mình bị phân tâm, cho nên nhờ lực các bạn. Chứ họ ban hộ niệm là hộ thôi, chứ đâu phải là ban đưa mình về trển. Ta kêu ban hộ niệm mà. Niệm là nhớ nghĩ, hộ là hộ trì, hộ trì cho sự nhớ nghĩ mình liên tục không có bị phân loạn. Chứ cái ban đó không phải là ban transportation, không phải là cái ban đưa mình đi cực lạc. Mà nếu hàng ngày mình tâm mình không cực lạc, mà ban đó tới tụng một tuần mình nó cực khổ quá, nghe cái gì tôi không hiểu. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như quý vị thuộc một bài hát đi, thuộc một bài hát đi: một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh. Pháp Hòa hát lên là đại chúng nghe, quý vị giao liền, tại vì trong đầu mình nó có cái bài này. Nhưng mà ngược lại quý vị không hề có cái bài đó, quý vị không có cái bài đó thì Pháp Hòa có hát, quý vị không biết Pháp Hòa hát cái gì. Cho nên á, mình thuộc kinh á, mình niệm Phật à. Con niệm Phật để lòng nhớ mãi hình bóng người cứu khổ chúng sanh. Con niệm Phật để lòng thanh thoát, trí Phật quang minh như nhật nguyệt, từ bi vô lượng cứu quần sanh. Như vậy thì con niệm Phật để lòng nhớ mãi hình bóng người cứu khổ chúng sanh. Mình niệm là gì? Là nhớ. Mà mình có nhớ thì tâm nó mới hằng nhớ. Chữ hằng là khắc sâu vào. Chữ hằng nhớ là khắc sâu vào, khắc đậm vào. Mà nếu mình không khắc sâu hình ảnh Phật, danh hiệu Phật thì ai tới tụng cũng không tưởng. Cho nên đừng có không lo tu rồi cứ đợi dặn con cháu rồi khi sắp mất rồi chiến cái ban đó tới. Cái ban đó chỉ trợ cho mình thôi chứ không, ban đó không đưa rước gì được cho mình. Không chừng người ta đưa mình đi xong người ta không biết đường về. Người ta đưa, người ta có rất có lòng muốn đưa mình đi cực lạc, mà tâm mình cái gì đi Tây Phương mà tâm mình chỉ có Tây Ninh thôi thì làm sao đi tới nơi. Chứ không thể. Cho nên trong kinh nói rất rõ, mình cho người ta phước. Trong kinh Địa Tạng nghe, quý vị phải đọc kỹ là cái kinh Địa Tạng. Trong kinh còn nói, vì vậy cho nên hãy khuyên chúng sanh hãy tạo phước để lúc đó mình đủ phước tiếp nhận. Nó như ví dụ như nãy vậy đó. Mình mà yếu trong người rồi ai cho gì được. Hay là bây giờ mình đi trên máy bay, mình phải qua bên và hải quan nè. Quý vị thương quá, quý vị cho một cái chai nước gì đó mà nó hơn cái quy định, chai đó đi qua hải quan nó cũng mở ra, nó vứt như thường. Thậm chí một cái chai kem đánh răng của mình đó, nó để là 175ml, mình xài còn có 1 phút này nè. Mình nghĩ rằng nhiêu đây đâu có tới 100ml đâu, nó sẽ cho đi. Nó sẽ căn cứ vào cái con số ghi ở ngoài cái chai đó mà nó dùng, chứ không phải căn cứ vào cái lượng mà còn trong cái chai đó mà nó dùng. Họ dùng cái chai đó của mình là vì ở ngoài cái bao đó để 175ml. Mình nói còn có nhiêu đây mà, nó không có khe cái chuyện đó. Cho nên về cõi cực lạc cũng vậy, còn một chút cũng không về được nữa, chứ đừng nói là còn cái chuyện mà đới nghiệp vãng sanh đó. Đới nghiệp vãng sanh là người tạo tội rồi tới giây phút cuối cùng được ôm tội về bển đó. Không phải là tạo tội bây giờ à. Nghiệp của quá khứ tạo trả chưa hết, ok cho mang nó về trển. Còn nghiệp của đời này quá khứ trả chưa hết mà gây thêm đống nợ nữa, ai cho đi. Cho cái đới nghiệp vãng sanh cũng rất hiếm. Đừng có chờ cái chuyện đới. Đới là carry á. Chữ đới là carry, là mang á. Mang nghiệp vãng sanh. Mà cái nghiệp mà người ta nói đây là cái nghiệp cũ chứ không phải nghiệp mới. Cho nên mình cái chuyện, cái trường hợp mà mình được mang nghiệp về cực lạc Tây Phương thì rất khó. Nhưng mà nói tóm lại, nó rất rõ ràng. Mình có lại Phật bao nhiêu, nhưng mình không thay đổi cái cách sống, cái cách hành nghiệp của mình thì cũng không giảm được gì. Mà nếu mà có đi nữa đó, nếu mà có đi nữa là giảm gì? Giảm cái thời gian quý báu của mình thôi, chứ chẳng làm được gì. Cái mục đích chính của mình, của đạo Phật, cái chữ sám hối trong nhà Phật là mình phải chấm dứt cái chuyện đó, đừng tiếp tục. Cũng giống như là quét rác mà mở cửa thì bụi gió nó cũng bay vô. Mình muốn bớt đi bụi bặm thì mình phải đóng cửa. Rồi đóng cửa lại rồi trong nhà lo quét thì từ từ nó mới sạch được. Thôi mình trả lời nhiêu đó thôi, rồi những câu hỏi khác thì xin để dịp khác ở một cái chỗ nào đó có đủ duyên có quà trả lời. Dạ.
giờ mời đại chúng mà chúng ta chắp tay lại để cùng hát một bài. Nguyện đem công đức này khắp